Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. House of Cards, với phụ đề câu chuyện về sự ngạo mạn và sự thái quá khốn cùng ở phố Wall, là tác phẩm phi hư cấu của William D. Cohan về sự sụp đổ của Bear Stearns vào tháng 3 năm 2008. Cuốn sách thuộc thể loại lịch sử, doanh nghiệp và tài chính, nhưng được triển khai như một cuộc điều tra tường thuật, giàu chi tiết. Cohan lần theo quá trình một định chế đầu tư lâu đời, từng là tên tuổi lớn thứ 5 của phố Wall, đi từ vị thế mạnh đến thương vụ bán tháo cho JP Morgan Chase chỉ trong khoảng 10 ngày. Trọng tâm không chỉ là diễn biến của cơn hoảng loạn thanh khoản, mà là văn hóa, các cuộc đấu quyền lực và những lựa chọn quản trị đã làm Bear Stearns mong manh từ trước đó, qua các nhân vật lãnh đạo, các mảng kinh doanh rủi ro và phản ứng của thị trường. Sách lý giải vì sao niềm tin có thể biến mất nhanh hơn nhiều so với tài sản trên sổ sách. Mục đích của Cohan là làm rõ yếu tố con người phía sau một bước ngoặt quan trọng dẫn vào khủng hoảng tài chính năm 2008. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự sụp đổ của Bear Stearns là một cuộc khủng hoảng niềm tin, không chỉ là thiếu tiền mặt. Một đóng góp quan trọng của House of Cards là cho thấy sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư không vận hành như một vụ phá sản thông thường. Bear Stearns có tài sản và các khoản phải thu, nhưng mô hình kinh doanh của họ phụ thuộc rất lớn vào khả năng vay ngắn hạn liên tục để tài trợ cho các vị thế dài hạn và khó bán hơn. Khi đối tác giao dịch, khách hàng và người cho vay bắt đầu nghi ngờ chất lượng tài sản liên quan đến thị trường thế chấp, họ thu hẹp hoặc rút nguồn vốn. Chính phản ứng dây chuyền này biến một mối lo ngại thành cuộc tháo chạy. Cohan dùng diễn biến gấp gáp của tháng 3 năm 2008 để làm nổi bật một nguyên lý của tài chính hiện đại. Thanh khoản tồn tại chừng nào, thị trường còn tin rằng nó tồn tại. Khi niềm tin biến mất, tài sản về lý thuyết có thể không giúp được tổ chức đáp ứng nghĩa vụ ngay lập tức. Vì vậy, việc Bear Stearns được bán cho JP Morgan Chase không đơn thuần phản ánh giá trị dài hạn của doanh nghiệp, mà phản ánh sức ép sinh tồn trong thời gian cực ngắn. Góc nhìn này giúp người đọc phân biệt giữa khả năng thanh toán và khả năng có tiền mặt đúng lúc, hai khái niệm thường bị lẫn lộn khi đánh giá một cuộc khủng hoảng ngân hàng. Thứ hai, đòn bẩy và các khoản cược vào thị trường thế chấp đã khuếch đại sai lầm quản trị. Cuốn sách đặt Bear Stearns vào bối cảnh phố Wall trước khủng hoảng, nơi lợi nhuận cao được theo đuổi thông qua đòn bẩy lớn và sự mở rộng vào các sản phẩm gắn với thế chấp. Đòn bẩy không tự nó là nguyên nhân duy nhất của sụp đổ, vì nó có thể nâng hiệu quả vốn khi thị trường vận hành ổn định. Tuy nhiên, nó làm biên độ an toàn trở nên rất mỏng. Chỉ cần giá tài sản giảm, tài sản thế chấp bị đánh giá lại hoặc bên cho vay yêu cầu điều kiện chặt hơn, áp lực có thể tăng nhanh hơn khả năng xử lý của ban lãnh đạo. Cohan đặc biệt cho thấy các rủi ro từng bị xem là có thể kiểm soát đã liên kết với nhau. Sự suy yếu của thị trường nhà ở ảnh hưởng đến chứng khoán hóa, các quỹ đầu cơ liên quan và rồi đến uy tín của cả công ty. Bài học không phải là mọi đổi mới tài chính đều nguy hiểm. Vấn đề là tổ chức đã dựa vào các giả định thuận lợi về khả năng bán tài sản, về mức tương quan rủi ro và về sự sẵn sàng cấp vốn của thị trường. Khi các giả định đó cùng thất bại, quy mô đòn bẩy biến thiệt hại cục bộ thành mối đe dọa đối với toàn doanh nghiệp. Sách vì thế làm rõ rằng quản trị rủi ro phải xét cả kịch bản thị trường đóng băng thay vì chỉ đo lường biến động trong điều kiện bình thường. Thứ ba, văn hóa quyền lực nội bộ làm suy yếu khả năng nhận diện và xử lý cảnh báo. House of Cards không quy sự kiện về một công thức kỹ thuật thuần túy. Cohan mô tả Bear Stearns như một tổ chức mà cá tính lãnh đạo, cạnh tranh nội bộ và xung đột quyền lực ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quyết định. Lịch sử công ty bao gồm sự chuyển giao ảnh hưởng từ thế hệ cũ sang ban điều hành sau này, cùng những bất đồng giữa các nhân vật cấp cao về chiến lược và quyền kiểm soát. Điều quan trọng ở đây là cơ chế tổ chức. Khi vị thế, lợi ích và danh tiếng gắn chặt với một hướng kinh doanh, thông tin bất lợi dễ bị xem nhẹ, trì hoãn hoặc diễn giải theo cách ít đe dọa nhất. Một hội đồng quản trị hay đội ngũ điều hành có thể nhận được tín hiệu cảnh báo nhưng vẫn không hành động đủ nhanh nếu thiếu sự tin cậy, trách nhiệm rõ ràng và khả năng phản biện độc lập. Cohan dùng các chân dung cá nhân để làm cho cơ chế này dễ nhìn thấy, thay vì coi doanh nghiệp là một thực thể vô danh. Từ đó, cuốn sách gợi ra rằng quản trị tốt không chỉ là có báo cáo rủi ro hay quy trình phê duyệt, nó còn đòi hỏi một văn hóa cho phép tin xấu đi lên cấp cao, buộc người ra quyết định đối diện với dữ liệu trái ý và ngăn xung đột cá nhân che lấp vấn đề mang tính sống còn của tổ chức. Thứ tư, thương vụ giải cứu cho thấy ranh giới khó xử giữa ổn định hệ thống và rủi ro đạo đức, giai đoạn cuối của Bear Stearns đưa người đọc vào một vấn đề chính sách lớn. liệu nhà chức trách nên can thiệp khi một định chế tài chính quan trọng đứng trước nguy cơ sụp đổ? Việc hỗ trợ quá trình JP Morgan Chase mua Bear Stearns diễn ra trong nỗi lo rằng một vụ đổ vỡ hỗn loạn sẽ lan sang các tổ chức khác đang phụ thuộc vào cùng mạng lưới tín dụng và giao dịch. Cuốn sách không biến tình huống này thành một lựa chọn đơn giản giữa cứu và không cứu. Nếu để thị trường tự xử lý ngay lập tức, chi phí có thể lan rộng qua tâm lý hoảng loạn và đóng băng thanh khoản. Nhưng nếu khu vực công tạo cảm giác rằng các tổ chức lớn sẽ luôn được bảo vệ, các nhà quản lý và nhà đầu tư có thể có động cơ chấp nhận rủi ro quá mức trong tương lai. Đó là vấn đề rủi ro đạo đức được gợi ra trong câu chuyện. Giá trị của cách tiếp cận tường thuật là nó cho thấy các quyết định ấy được đưa ra dưới áp lực thời gian, thông tin không hoàn chỉnh và nỗi sợ hậu quả hệ thống. Người đọc vì vậy hiểu rằng tranh luận về điều tiết tài chính không chỉ là câu chuyện của nguyên tắc trừu tượng. Nó liên quan đến việc chuẩn bị trước khủng hoảng, thiết kế giới hạn đòn bẩy, giám sát thanh khoản và xác định ai chịu tổn thất khi một tổ chức thất bại. Cuối cùng, Cohan biến một sự kiện tài chính phức tạp thành lịch sử doanh nghiệp có yếu tố con người. Điểm khác biệt về phương pháp của House of Cards nằm ở việc Cohan kết hợp giải thích tài chính với tái dựng đời sống nội bộ của Bear Stearns, thay vì chỉ trình bày biểu đồ, chỉ số hay phán đoán vĩ mô. Ông theo dõi lịch sử công ty, những thay đổi trong phong cách lãnh đạo, các mối quan hệ căng thẳng và những cuộc họp đầy áp lực trước khi sụp đổ. Cách viết này giúp người không chuyên thấy rõ rằng khủng hoảng tài chính được tạo ra bởi quyết định của con người trong những cơ cấu khuyến khích cụ thể. Đồng thời, nó cũng có giới hạn cần nhận thức. Một bản tường thuật tập trung vào một công ty và các nhân vật nổi bật không thể thay thế hoàn toàn phân tích hệ thống về chính sách tiền tệ, thị trường nhà ở hay toàn bộ ngành chứng khoán hóa. Tuy vậy, phạm vi hẹp hơn lại là ưu thế của sách. Bear Stearns trở thành một lăng kính để quan sát cách áp lực lợi nhuận đòn bẩy, quản trị yếu và sự mất niềm tin gặp nhau trong thực tế. Cohan được đánh giá cao vì diễn giải các sự kiện phức tạp bằng ngôn ngữ dễ theo dõi mà vẫn giữ được nhịp độ của một cuộc điều tra. Nhờ vậy, cuốn sách phù hợp cả với người muốn hiểu cơ chế khủng hoảng lẫn người quan tâm đến cách văn hóa doanh nghiệp định hình rủi ro tài chính. Kết luận, House of Cards phù hợp với người đọc muốn hiểu khủng hoảng tài chính năm 2008 từ một trường hợp cụ thể, thay vì bắt đầu bằng lý thuyết kinh tế vĩ mô. Người làm trong ngân hàng, đầu tư, kiểm toán, quản trị rủi ro và chính sách công có thể dùng cuốn sách như một lời nhắc thực tế về tính mong manh của nguồn vốn ngắn hạn, hậu quả của đòn bẩy cao và giá trị của cơ chế phản biện trong tổ chức. Sinh viên tài chính cũng sẽ có thêm bối cảnh con người cho các khái niệm như thanh khoản, nguy cơ lây lan và rủi ro đạo đức. Với độc giả phổ thông, lợi ích lớn nhất là hiểu vì sao một công ty tưởng như vững mạnh có thể lao dốc trong vài ngày mà không cần có nền tảng chuyên môn quá sâu. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm về khủng hoảng 2008 là độ tập trung. Cohan không cố kể toàn bộ cuộc khủng hoảng qua mọi định chế và mọi chính sách. Ông thực hiện một cuộc giải phẫu lịch sử doanh nghiệp theo sát Bear Stearns và những con người điều hành nó. Nhờ phạm vi đó, các vấn đề lớn của hệ thống tài chính trở nên cụ thể, từ cạnh tranh quyền lực đến việc phớt lờ tín hiệu cảnh báo. Đây không phải sách hướng dẫn đầu tư hay cẩm nang giải pháp hoàn chỉnh. Giá trị bền vững của nó là cho thấy thất bại tài chính thường được hình thành từ lâu, qua những giả định thuận lợi, động cơ lệch lạc và sự thiếu chuẩn bị trước thời điểm thị trường đổi chiều. Nếu bạn muốn ủng hộ William Cohan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!